Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn trẻ thân mến, trước khi lìa bỏ trần gian để về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã hứa Ngài sẽ ở với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế. Đức Giêsu hứa sẽ ban đấng bảo trợ đến cho các ông, và đấng bảo trợ sẽ dạy các ông mọi điều mà Đức Giêsu dạy các ông chưa có khả năng lãnh hội. Và lời hứa đó hôm nay đã trở nên hiện thực. Vào ngày lễ ngũ tuần, khi các môn đệ tề tựu tại nhà tiệc ly, lòng các ông còn đang hoang mang và sợ hãi, cánh cửa đóng kín, thì Đức Giêsu hiện đến giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Chính trong lúc cánh cửa đóng kín ấy, tâm hồn của các ông cũng khép lại. Nỗi sợ hãi và lắng lo xâm chiếm tâm hồn của các môn đệ. Và khi lời ban bình an của Đức Giêsu trao cho các môn đệ, thì lòng các ông bừng cháy một niềm vui khôn tả, và cánh cửa mở ra. Đó không chỉ là cánh cửa của ngôi nhà tiệc ly, mà còn là cánh cửa của tâm hồn. Cánh cửa đó mở ra để sức mạnh của thần khí Thiên Chúa tràn ngập. Các ông ra đi bất chấp mọi sợ hãi, bất chấp mọi gông cùm, bất chấp cả cái chết, ra đi để làm chứng cho Thầy, làm chứng cho đấng đã chết mà nay vẫn sống. Các môn đệ không thấy được Chúa Thánh Thần như cảm nhận được, đụng chạm được, thấy được Đức Giêsu. Thế nhưng các ông cảm nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngay trong lồng ngực của mình, ngay trong trái tim của mình. Những sự sợ hãi dường như tan biến. Ta đi đường gặp một người mặc một bộ blue trắng, ta có thể đoán được đó là y sĩ hay bác sĩ. Ta gặp một người mặc bộ đồ màu xanh, ta đoán được đó là một công nhân. Và tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần bằng cái chuyện tôi đi ăn phở, ghé ăn một tiệm phở rất nổi tiếng, và khi trở về suốt một đêm tôi không ngủ được, bởi vì vừa uống nước xong rồi lại khát nước liên tục như vậy. Và tôi biết tiệm phở đó đã bỏ quá nhiều bột ngọt. Tôi không nói ở đây, bởi vì nếu nói quán phở đó ra thì ngày mai người ta sẽ ném trứng thối vào nhà dòng. Ta không thấy được họ bỏ bột ngọt, và khi ăn nhiều khi ta không quen, ta không cảm nhận được. Nhưng mà về nhà biết ngay, biết ngay bột ngọt nhiều quá. Tôi kể cái kinh nghiệm ăn uống đó, có thể các bạn nữ có kinh nghiệm dễ cảm nhận. Điều ta không thấy bằng mắt nhưng mà ta cảm được trong tâm hồn của mình. Ta không đụng được Chúa Thánh Thần, ta không chạm được vào Ngài, ta không vẽ hình Ngài được, nhưng ta cảm được sức mạnh của Thánh Thần trong lòng của ta. Và đâu là dấu chỉ để ta nhận được đó chính là Thánh Thần đang hiện diện, đang hoạt động trong tâm hồn của ta. Tôi khát nước và tôi biết tôi ăn phải bột ngọt. Và nếu như tâm hồn của tôi lúc này đầy xao xuyến, tâm hồn của tôi còn rất nhiều những lắng lo, tôi nằm trên giường vắt tay lên trán mà không thể nào chợp mắt được, thì chắc hẳn đó là dấu chỉ tôi đang có điều lo lắng. Mà điều lo lắng đó có thể là điều không tốt,
Và điều không tốt thì không bao giờ là đến từ Chúa Thánh Thần.
Và như vậy thì dấu chỉ đầu tiên để chúng ta cảm nhận được Chúa Thánh Thần hiện diện, đó là tâm hồn ta bằng an. Ta bằng an. Và cái bằng an đó là dấu chỉ cho thấy Chúa Thánh Thần đang hiện diện. Ta nói về Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba, hay tôi xin nói một cách giống như một kẻ lạc đạo, Chúa Thánh Thần là ngôi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thôi thứ mấy cũng được. Nếu như đó là một cái đấng hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc đời của tôi, chẳng ý nghĩa gì cả, ngài ngôi thứ mấy thì ngôi. Không, ta không nói về Đức Thánh Thần, ta không khẳng định Chúa Thánh Thần như là một ngôi vị có đó, mà là ta nhìn về Chúa Thánh Thần trong sự tương quan. Chính sự hiện diện của Thánh Thần làm lên ý nghĩa cuộc đời của tôi. Chính sự hiện diện của Thánh Thần làm cho tôi có một sức sống. Chính sự hiện diện của Thánh Thần mà thúc đẩy tôi để tôi có thể ra đi mà làm chứng, chấp nhận những thua thiệt và mất mát giữa cuộc đời. Ta cần phải nhận ra dấu chỉ của Thánh Thần để ta sống những gợi ý và thúc đẩy của Thánh Thần. Bởi vì đời sống của người Kitô hữu chúng ta là đời sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tất cả và từng người chúng ta phải nghe tiếng của Thánh Thần trong tâm hồn của mình, phải tập nhìn, tập nhận ra cái dấu chỉ, một từ chuyên môn gọi là sự phân định. Tập nhận ra đâu là dấu chỉ của Thánh Thần thực sự, đâu là điều mà có thể ma quỷ đang xúi dục chúng ta. Thưa cộng đoàn, điều hồi nãy chia sẻ với cộng đoàn, thứ nhất, lòng ta bằng an. Thứ hai, ta có khả năng để mở lòng mình ra đến với người khác trong sự tha thứ trọn vẹn. Ta còn oán hờn, ta còn tranh chấp, ta còn ghét bỏ, thì đó là dấu chỉ không phải của Thánh Thần. Dứt khoát là như vậy. Nơi nào còn có oán ghét, nơi nào còn có thù hận, thì nơi đó vắng bóng Thánh Thần. Và một dấu chỉ nữa để cho ta cảm nhận được đó thực sự là sức mạnh của Thánh Thần, đó là ta có khả năng để hiệp thông với người khác, hay là sự hiệp nhất. Chúng ta còn nhớ trong Cựu Ước biến cố tháp Ba Bèn, người ta nói một ngôn ngữ mà người nghe không hiểu, cuối cùng thì tháp Ba Bèn sụp đổ. Sự chia rẽ là dấu chỉ không có thần khí. Và bây giờ, thời đại của Thánh Thần, sách Công vụ Tông đồ chúng ta nghe Thánh Luca thuật lại, các môn đệ nói một thứ tiếng. Thế mà những người nghe gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau lại nghe các tông đồ nói tiếng bản xứ của mình. Và họ nhận ra được sứ điệp, họ đón nhận được lời giảng của các tông đồ. Dấu chỉ đó là dấu chỉ của Thánh Thần. Khi nào ta nghe được tiếng nhau, có khi tai ta nghe mà ta không hiểu, ta nghe tai ta nghe vợ mình nói mà ta không hiểu, vợ nghe chồng nói mà không hiểu, chỉ vì nghe âm thanh thôi. Hiểu không phải chỉ là hiểu đang nói gì, mà là một sự cảm thông, một sự hiệp nhất. Còn có khi ta nghe đó mà ta làm cái khác. Sự hiệp nhất là hoa trái của Thánh Thần. Thánh Phaolô cho chúng ta sự phân định, hoa trái của Thánh Thần là sự bình an, là sự hoan lạc trong Thánh Thần, là tâm hồn của chúng ta từ tâm khiêm tốn, hiền hòa, tiết độ. Đó là những dấu chỉ ta cần phải lắng nghe để đọc ra được sự hiện diện của thần khí mà tiến bước theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúa Thánh Thần đã hiện diện giữa lòng thế giới ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới thì Thánh Thần Chúa bay là trên mặt nước. Đó là thần khí của sự sống. Thánh Thần đó hiện diện trong cuộc đời của các ngôn sứ, hiện diện trong cuộc đời của những vị lãnh đạo dân tộc của Chúa.
Thánh Thần đó hiện diện trong cuộc đời của Đức Giêsu ngay từ khi Ngài thành thai trong cung lòng thánh thiện của Đức Thánh Maria. Thánh Thần đó hướng dẫn suốt cuộc đời hoạt động của Chúa Giêsu, và đến giây phút cuối cùng trên thập giá, Ngài trao thần khí của mình. Thánh Thần đó hiện diện xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, xuyên suốt dòng lịch sử của Hội Thánh, và giúp Hội Thánh vượt qua bao những thăng trầm, vượt qua bao những khổ ải và bách hại. Chính Thánh Thần đó cũng đang hướng dẫn cộng đoàn Hội Thánh, là cộng đoàn chúng ta đây, đang hướng dẫn từng người chúng ta. Nếu không có sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta không thể nào đến được với Thiên Chúa. Chúng ta không thể nào lắng nghe và hiểu được sứ điệp lời của Chúa, và càng không thể nào chúng ta sống sứ điệp của Chúa trong cuộc đời của mình. Có Thánh Thần, lòng chúng ta sẽ bằng an. Có Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ có sức mạnh. Có Thánh Thần nâng đỡ, chúng ta sẽ can trường. Có Thánh Thần soi sáng, chúng ta sẽ sáng suốt. Trong ngày lãnh bí tích thêm sức, chúng ta lãnh nhận dồi dào bảy ơn Chúa Thánh Thần. Những ơn đó tiếp tục được ban tặng cho mỗi người chúng ta khi chúng ta lắng nghe sự hướng dẫn của thần khí, và đem những điều mà Chúa hướng dẫn chúng ta thực hành trong đời sống của mình. Thánh Thần như là lửa, xin lửa đó đốt cháy tất cả những gì cản trở bước chân của chúng ta đến với Chúa và đến với nhau. Lửa đó tỏa ra sức nóng để cho mỗi chúng ta nhiệt thành trong đời sống đức tin của mình. Lửa đó có thể nấu chín để biến đổi mỗi chúng ta trở thành một con người hữu ích cho tha nhân. Lửa đó có thể tỏa sáng để mỗi chúng ta trở thành một chứng nhân cho Chúa giữa lòng thế giới. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.